Phần 6: Hoàn tất cuộc chạy đua, giữ vững đức tin. Ta đã chiến thắng trong một trận chiến tốt. Ta đã hoàn tất cuộc chạy đua, ta đã giữ vững đức tin. Từ nay, vòng hoa chiến thắng của sự công bình đã dành sẵn cho ta. Chúa là thẩm phán công bình sẽ ban nó cho ta trong ngày ấy. Nhưng không chỉ cho ta mà cũng cho tất cả những ai yêu mến sự hiện ra của Ngài. Timôthê 2 đoạn 4 câu 7 đến 8. Đức Chúa Trời đã bắt đầu với tất cả chúng ta và đã mang chúng ta đến con đường của sự sống. Ngài đã gọi chúng ta cũng như Ngài đã gọi Abraham. Đức Chúa Trời là cha tuyệt vời của chúng ta. Không chỉ gọi Abraham một lần, rồi sau đó Abraham phải tự định hướng và chiến đấu một mình. Không, Chúa đã hiện ra nhiều lần với ông. Abraham đã gọi Ngài và dần dần quen biết Ngài tốt hơn. Ngay cả khi Abraham phạm lỗi, Đức Chúa Trời cũng đặc biệt quan tâm đến ông và làm tươi mới sự tương giao với ông. Và theo thời gian, Abraham đã để ý rằng tìm kiếm Đức Chúa Trời và trò chuyện với Ngài rất có ích cho ông. Ông đã nói với Ngài tất cả những gì ở trong lòng mình. Ví dụ, đối với những gì Đức Chúa Trời đã hứa với ông thì ai là người thừa kế của ông? Abraham có đạt được mục tiêu mà Đức Chúa Trời đã đặt cho ông không? Abraham phải đi đâu và sẽ nhận được gì? Ông phải đi đến đất tốt lành ở Canaan. Ông nhận được đất này làm cơ nghiệp đời đời. Một xứ đượm sữa và mật ong, sau đó ông sẽ có một hậu duệ là người sẽ nhận được tất cả những sự giàu có này. Và cuối cuộc chạy, Abraham đã đạt được mục tiêu. Ông đã giữ vững đức tin và hoàn tất cuộc chạy đua. Đức Chúa Trời đấng kêu gọi ông đã rất vui và đẹp lòng về những gì Abraham đã cùng làm được với Ngài. Các em đã bao giờ bắt đầu một việc gì đó thật tốt nhưng sau đó lại không thể kết thúc nó không? Đây là điều đáng tiếc. Chúng ta cũng không có vui vì chính chúng ta là cả người tạo điều kiện cho chúng ta. Ví dụ như cho chúng ta học nhạc hay học thể thao cũng không vui. Cha chúng ta ở trên trời rất yêu thương chúng ta, đã ban sự sống của mình cho chúng ta. Cha sống trong chúng ta và đã bắt đầu con đường sự sống này cùng với chúng ta. Nếu cha chứng kiến cảnh chúng ta không chạy về đích thì cha sẽ rất buồn. Cha hoàn toàn muốn chúng ta giữ vững đức tin trong suốt cuộc đời và đi đến đích cùng với cha. Cha muốn ban thưởng cho chúng ta. Chúng ta có biết rõ đích đến là gì không? Và chúng ta có biết phần thưởng là gì không? Đích đến của Abraham chính là đất tốt lành, đất Canaan. Và Chúa đã dẫn dắt ông đến đó một cách thành tín như Ngài đã hứa. Thư Hebrew đã bày tỏ cho chúng ta một điều bí mật về Abraham là điều không dễ nhận ra trong sáng thế ký. Bởi đức tin ông đã cư trú trong đất hứa như người khách trên đất ngoại quốc và sống ở trong các lều với Isaac và Jacob là những người đồng thừa kế một lời hứa. Hebrew đoạn 11 câu 9. Như vậy, Abraham đã đến đất hứa và cơ nghiệp và đích đến của hành trình ông. Thế nhưng vẫn còn một điều gì đó bởi vì ông đã sống ở đó như một người khách lạ. Đó là điều gì? Vì ông trông đợi một thành có nền tảng do Đức Chúa Trời thiết kế và xây dựng. Câu 10. Như vậy, có một thành mà Abraham cũng như nhiều tín đồ trung tín khác đã trông thấy và đón chào từ đằng xa. Họ tự xưng là những người khách và kẻ xa lạ trên trái đất. Câu 13. Cái thành tuyệt vời bày bí ẩn này là gì mà Abraham đã rất nhiều người đã mong đợi? Đức Chúa Trời rất muốn cho chúng ta thấy thành tuyệt vời này và dẫn chúng ta đến đó. Đó là thành thánh của Đức Chúa Trời. Thành này là điều huyền nhiệm của Đức Chúa Trời và điều quý nhất mà Ngài muốn có ở trên trái đất này. Nó là nơi an nghỉ của Ngài, là nơi mà Ngài cùng các thánh đồ của Ngài sống trong cõi đời. Thành này không thuộc về trái đất mà thuộc về trời và có sự vinh hiển. Nó đến từ Đức Chúa Trời, từ trời mà xuống trái đất, và có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nó thật là tuyệt đẹp và độc nhất vô nhị. Đức Chúa Trời không bày tỏ nó cho tất cả mọi người, mà chỉ bày tỏ cho những người quen biết Ngài và muốn trông thấy thành này. Khải Huyền 21 mô tả về nó. Chúng ta hãy đọc câu 2-5. Một điều vĩ đại và tuyệt vời đang chờ đợi chúng ta. Tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, từ trời, từ nơi Đức Chúa Trời hạ xuống và chuẩn bị sẵn như cô dâu để trang sức cho chồng nàng. Rồi tôi nghe một tiếng lớn từ trên ngai nói rằng: kìa, lều tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người, Ngài sẽ ở với họ, họ sẽ là các dân tộc của Ngài và chính Đức Chúa Trời sẽ ở cùng họ. Ngài sẽ lau sạch mọi giọt nước mắt ra khỏi họ và sự chết sẽ không còn nữa. Đau buồn hay khóc lóc hay đau đớn sẽ không còn nữa vì những điều cũ đã qua rồi. Bây giờ đứng ngồi trên ngai phán rằng: này, ta làm tất cả trở nên mới. Và Ngài phán: hãy chép vì những lời này đáng tin và chân thật. Trong câu 10 và câu 11, Chúa chỉ cho sứ đồ rằng thế nhiều hơn, cũng như trong câu 21 đến câu 23, và cuối cùng là câu 1 và 2 của chương 22. Khải Huyền đoạn 21, câu 10 và câu 11. Người mang tôi trong tâm linh đi lên một ngọn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thánh Jerusalem từ trên trời, nơi Đức Chúa Trời mà xuống. Thành có vinh hiển của Đức Chúa Trời, ánh sáng của thành ấy giống như một viên ngọc quý nhất, như ngọc thạch anh trong suốt như pha lê. Khải Huyền đoạn 21, câu 21, câu 22. Và 12 cổng là 12 viên ngọc trai, mỗi cổng được làm từ một viên ngọc trai duy nhất. Đường trong thành làm bằng vàng tinh rồng, như thủy tinh trong suốt. Tôi không thấy đền thờ trong thành, vì Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con là đền thờ của thành. Khải Huyền đoạn 22, câu 1 đến câu 2. Rồi thiên sứ chỉ cho tôi một dòng sông của sự sống, trong suốt như pha lê, chảy từ ngài của Đức Chúa Trời và của chiên con ở giữa con đường. Ở bên này, bên kia bờ sông, có cây sự sống sinh trái 12 đợt, mỗi tháng một đợt, và lá cây ấy được dùng để chữa lành các dân ngoại. Điều này có vẻ còn xa vời với chúng ta và cũng không dễ hiểu, nhưng Đức Chúa Trời hứa cho chúng ta cũng rất thực tiễn. Đức Chúa Trời sẽ trực tiếp ở giữa các tín đồ chúng ta. Và chúng ta sẽ không bao giờ bị tách ra khỏi Ngài. Ngài sẽ lau sạch giọt nước mắt khỏi mắt chúng ta. Thỉnh thoảng chúng ta phải khóc, kể cả những người trưởng thành. Nhưng nếu Chúa sống giữa chúng ta sẽ không bao giờ phải đau khổ và phải khóc nữa. Những người thân của Chúa sẽ không chết, vì sự chết không còn tồn tại nữa. Chúa sẽ dẹp bỏ và chấm dứt nó. Đây là điều mà ngày nay không ai có thể tưởng tượng được, cũng không còn buồn rầu, than khóc và đau đớn nữa. Điều đó cuối cùng rồi sẽ qua đi. Ngày nay thường có khóc lóc, thỉnh thoảng có đau đớn và buồn khổ, là những điều mà chúng ta không thể tránh. Kể cả thời gian tốt đẹp của trại thiếu nhi, thỉnh thoảng các em cũng bị đau do bị thương khi chơi. Một số em thì khóc vì lần đầu tiên xa nhà, hay vì đồ chơi bị hư hay bị mất. Nhưng khi Chúa phần thưởng chúng ta đến, thì tất cả những điều đó sẽ không còn nữa. Đó là thời kỳ của vui mừng và hòa bình trọn vẹn, là thời gian tuyệt vời cùng với Chúa và với các anh em. Do thời gian ngắn ngủi nên chúng ta không thể nói hết về đích đến tuyệt vời này, nhưng sẽ không có lời nào có thể diễn tả được sự tuyệt vời của nó. Chúng ta cũng không thể tưởng tượng được nó cũng sẽ tuyệt vời hơn mọi điều đang có ở trái đất này. Không gì có thể sánh được. Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta sẽ ban tặng cho chúng ta tất cả những điều đó để chúng ta cùng thưởng thức với Ngài. Và thời gian đó sẽ không bao giờ kết thúc. Chúng ta sẽ ở bên Ngài và thấy Ngài mặt đối mặt. Chúng ta sẽ ngợi khen Ngài, sẽ hát và vui mừng. Cùng với Chúa, chúng ta cũng sẽ quản lý trái đất này. Vì trong Khải Huyền đoạn 20 câu 6 chép rằng những người ấy sẽ trở thành các thầy tư tế của Đức Chúa Trời và Đấng Christ và sẽ trị vì cùng với Ngài trong 1000 năm. Đó là phần thưởng cho những cơ đốc nhân trung tín, là những cùng sống và cùng bước đi với Chúa mỗi ngày, luôn lắng nghe được tiếng Đức Chúa Trời mỗi khi Ngài phán và đi theo Ngài trong việc nhỏ lẫn trong việc lớn. Như Abraham vậy, cùng trị vì với Chúa có nghĩa là Chúa cho chúng ta tham gia vào việc quản lý của Ngài trên tất cả mọi người và mọi sự. Ngày nay, cùng với Chúa, các em hãy tập chủ phòng của mình, cũng như giường, bàn, tủ, quần áo, hệ, ngăn nắp. Sau này, Chúa sẽ tin tưởng các em hơn, vì các em đã quen biết Ngài và biết chính xác được tất cả những gì Chúa muốn có. Rồi sau thời gian 1000 năm này, sau khi Chúa cùng với các tín đồ trung tín đã chuẩn bị tất cả và làm sạch tất cả, thì Thánh Thành tuyệt vời này, Jerusalem mới, thành mà Abraham đã thấy và đón chào từ đằng xa, sẽ từ trời mà xuống trái đất. Đức Chúa Trời, Cha chúng ta rất mong chúng ta cũng sẽ đi với Ngài chọn con đường này như Abraham và không bị kẹt ở giữa đường như Lot, cháu Abraham và gia đình ông. Chúng ta hãy như Abraham và Sarah, luôn ở bên Chúa, nghe Chúa và gọi Ngài và để Ngài phán với chúng ta mỗi khi Ngài hiện ra. Chúng ta hãy dâng trái tim mình cho Chúa và nói với Ngài: Thưa Cha, xin giúp chúng con và làm chúng con giữ vững lòng và trung tín để chúng con hoàn tất cuộc chạy, để Cha có thể ban cho chúng con vòng hoa chiến thắng. Hãy ở bên chúng con, hãy luôn hiện ra với chúng con như Cha đã luôn hiện ra với Abraham và các tín đồ khác, đã nói với họ và khích lệ họ. Cảm ơn Cha vì Cha sẽ đi cả đoạn đường cùng với chúng con cho đến đích. Hãy mang chúng con vào Jerusalem mới này cùng với tất cả anh em. Các câu kinh thánh khác: Hãy vui mừng và hớn hở vì phần thưởng của các ngươi ở trên trời lớn lắm. Matthew đoạn 5 câu 12: Được tái sinh để hưởng một cơ nghiệp không bị hư mất, không ô uế, không suy tàn, để dành trong tầng trời cho anh em. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 4: Đạt được mục tiêu đích đến của đức tin anh em, sự cứu rỗi tâm hồn của anh em. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 9: